tập 1, tác giả Diệu Âm, băng 6. Con chuột này chắc chắn trong đời trước nó là con người có tu Phật, niệm Phật thành thục rồi. Nhưng lúc lâm chung, sơ ý nảy lên một niệm ngu si dại dột nào đó mà lọt vào đường súc sanh. May mắn là gặp được Ngài Hạ Liên Cư cứu độ, chứ giả sử như sinh ra rồi đi lang thang, gặp phải chú mèo thì tiêu đời rồi, biết kiếp nào nữa mới thoát đây. Cách đây cỡ hơn 10 năm ở Đài Loan, có một lão cư sĩ tên là Lý Bỉnh Nam vãng sanh. Ngài là học trò của tổ sư Thích Ấn Quang, vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông. Cuộc vãng sanh của Ngài, cả nước Đài Loan đều thương tiếc. Hằng ngày hơn 600 người vì nhớ tưởng ơn Ngài cứu độ đến niệm Phật hộ niệm trước linh cữu trong 49 ngày liền, ngày đêm không gián đoạn. Ngài chỉ là một người thường, nhưng có những vị hòa thượng phải đảnh lễ bái làm thầy. Ngay hòa thượng Tịnh Không, vị thượng thủ Tịnh Tông thế giới, cũng bái Ngài làm thầy và thọ giáo 10 năm. Ngài là người niệm Phật và dạy người ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trong đời, Ngài cứu độ hơn 500 người thực sự được vãng sanh về Tây Phương. Chỉ là một công chức bình thường, nhưng khi vãng sanh, có hàng trăm người tự nguyện ngày đêm hộ niệm suốt 49 ngày. Hàng ngàn người quỳ lại linh cữu ở dọc đường, hàng trăm ngàn người tiễn đưa linh cữu, hàng triệu người thương tiếc. Phước đức này đâu phải tầm thường, xưa nay dễ ai có được. Phải chăng đây là một chuyện thần kỳ? Ngay hiện tại đây, ở đây có một vị tu sĩ hiệu là Thiện Huệ. Trước đây, Ngài là con rể của phối sư Trần Quang Vinh, thống lãnh quân đội Cao Đài. Ngài tu Cao Đài ngay trong nội Thánh Thất Tây Ninh hơn 30 năm, là giáo sư Pháp Văn cho trường Trung học Cao Đài hơn 30 năm. Trong Thánh Thất, Ngài có tham gia tổ chức rất nhiều đàn cơ, có lúc tự làm điển ký đàn cơ. Thế nhưng sau cùng, Ngài lại thấy được sự giải thoát của Đạo Phật và đã xuất gia học Phật hơn 20 mấy năm nay. Ngài kiến lập được 2 ngôi chùa ở Mỹ Tho. Trong chuyến viễn du ra nước ngoài, vô tình Ngài gặp được lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không và trực ngộ ra câu Nam Mô A Di Đà Phật. Từ Canada, Ngài bay thẳng qua Úc để xin gặp mặt Hòa Thượng Tịnh Không, và Ngài xin bái Hòa Thượng Tịnh Không là sư phụ. Còn hơn thế nữa, Ngài còn thường xuyên ngồi nghe Thầy Ngộ Thông, là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không thuyết pháp. Một vị tu sĩ 81 tuổi lại lắng nghe pháp của một thầy tuổi đời nhỏ hơn con mình, tuổi đạo chỉ bằng học trò mình. Người bình thường đâu có khả năng làm được chuyện này. Người bình thường phàm hễ được chút tuổi, chút chức sắc danh vị, họ tự mãn với công phu tu tập 50-60 năm, họ ngất ngưỡng trên cái ngôi sư phụ để cho hàng đệ tử quỳ lại cung phụng. Chứ ai dạy gì đi bỏ cái danh vị ấy để cúi mình bái người khác để cầu đạo giải thoát. Thế mà Ngài Thiện Huệ làm được. Đây đâu phải là người thường. Tâm phục khẩu phục. Có những lần Ngài dám mạnh dạn nói rằng: 50-60 năm tu hành của tôi trước đây coi như không có gì hết. Bây giờ tôi mới biết là mình thật sự bắt đầu tu hành. Thưa cha má, đây chính là những con người giác ngộ đường tu, đã nhìn được thấu và buông được trót. Nhìn chưa thấu thì buông không được, buông không được thì vô phương cứu vãn vậy. Hai là có nhiều người ngộ được đường đi, họ sung sướng quá, cứ ngồi đó rung đùi lo hưởng cái thú vị khám phá ra chân lý. Đến khi kiển đánh cái bon, giật mình nhìn lại thì ngỡ ngàng, vì bài làm của mình vẫn còn là tờ giấy trắng. Điều này ví dụ cho những người ngộ đạo mà rớt đài một cách oan uổng. Thật quá oan uổng. Cái lý thì nói oan oan rất hay, nhưng chính mình thì không chịu hạ thủ công phu tu tập. Chắc cha má cũng thường thấy những người như vậy, có ích gì cho đạo giải thoát đâu. Xin cha má nên nhớ rằng, lý đạo có thể đốn ngộ, nhưng sự đạo cần phải tiệm tu thì mới thành đạo. Nghĩa là người có thể trực nhận ra được đường đi, nhưng phải đi phải thực hành gốc, phải tinh tấn kiên trì, chuyên tu thì mới thành đạo được. Người hiểu ngộ lý đạo mà không đi thì cũng hoàn không. Chính vì vậy mà con đây vừa tranh thủ thời gian viết thư cho cha má, vừa ngày đêm niệm Phật, chứ không dám lơ là. Con khuyên cha má tu hành, nhưng chính con không chịu niệm Phật thì con vẫn phải chịu số phận hẩm hiu như thường. Thầy Thiện Huệ, khi mới vừa tới đây, thầy liền cho dán lên tường câu: nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói một câu, nói một câu không bằng không nói. Thầy trương lên để cảnh tỉnh mọi người thì chắc thầy phải làm, nếu không làm thì thầy cũng chờ nộp tờ giấy trắng vậy thôi. Thầy Thiện Huệ năm nay hơn 80 tuổi đời, sức đã yếu, thầy vẫn cố gắng đi kinh hành niệm Phật ngày 8 tiếng. Đi không nổi thì thầy lại Phật, thân lại Phật, tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, thân khẩu ý chuyên nhất hướng về A-di-đà Phật. Đó gọi là nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sanh. Còn Hòa Thượng Tịnh Không thì dạy: đa nhất sự bất như thiểu nhất sự, thiểu nhất sự bất như vô sự. Lão thật niệm Phật suốt ngày, ý ngài ở trong kinh, tâm ngài trụ ở câu Phật hiệu. Rõ ràng tư tưởng lớn gặp nhau. Những người có chí khí dũng liệt, họ đâu thèm tranh giành những thứ hảo huyền của thế gian mộng huyễn. Cha ơi, cha thường dạy con rằng Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì bây giờ đừng thèm nói câu này nữa, mà mong cha má hãy làm câu này đi. Thành Phật hay không là làm chứ không phải nói. Phật tức tâm, nghĩa là hễ Phật có gì thì tâm mình có cái đó. Phật vô sanh tử thì tâm vô tử sanh. Phật giác ngộ thì tâm mình vốn có sáng suốt. Phật thiện lành thì tâm mình vốn không ác. Phật thanh tịnh thì tâm mình vốn an lạc. Tâm tức Phật là tâm thiện lành là Phật, tâm thương người là Phật, tâm buông xả chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi là Phật. Phật tức tâm là thị tâm thị Phật, tâm tức Phật là thị tâm tác Phật. Cho nên hễ tâm mình là Phật thì tâm mình phải làm Phật, mà tâm mình làm Phật thì chính tâm mình là Phật, chứ còn gì nữa. Đó chính là cái đạo lý duy tâm sở hiện đó cha má à. Cha thường nói tâm chánh là Phật, tâm tà là ma, thì cũng cùng ý nghĩa này. Tất cả đều do tâm mình hiện ra. Tâm chánh tức là tâm niệm Phật, ý tưởng Phật, ý Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Tâm khẩu ý chuyên nhất hướng về Phật thì chắc chắn mình sẽ về Tây Phương để thành Phật, chứ không đi đâu nữa cả. Nhất thiết duy tâm tạo thì học Phật, ta hãy làm Phật chứ đừng làm cái gì khác. Làm cái gì khác tức khắc mình sẽ thành cái khác đó liền. Đây chính là cái đạo lý vạn pháp duy tâm, điều mà cha thường dạy con vậy. Tâm tà là ma. Tâm tà là sao? Ví dụ sân giận là cảnh giới địa ngục. Người thường nóng giận thì tương lai sẽ về địa ngục. Tham lam là cảnh giới của ngạ quỷ. Người có tâm tham lam, chỉ thích tiền, mánh lới lừa lọc để được tiền, thì chắc chắn sanh làm ngạ quỷ, si ám mê muội trở thành súc sanh. Thế nào gọi là si mê? Ví dụ như người suốt ngày cứ say sưa, làm cho tâm thần hôn ám, hoặc khi lâm chung luyến tiếc cái nhà mới xây, còn ngại gia tài lớn không ai lo, sợ tiền nợ người ta không trả, vân vân. Đó là những cái niệm ngu si dại dột, nhanh chóng đưa mình đầu thai vào hàng súc sanh. Ví dụ như con đã nói, vào bụng con chó của người hàng xóm, khi con chó sinh ra, nó có linh cảm thích vào cái nhà đó để chờ con cháu liện ra cục xương. Đôi lúc thật oái oăm, lại bị chính con chó mà tiền thời mình thương yêu cưng chiều nó dí cắn chạy quắn đuôi. Tất cả những hành động tư tưởng đưa ta vào tam ác đạo, gọi là tâm tà hoặc là tâm ma vậy. Tâm tà nó còn bao hàm những chuyện tế vi hơn, nếu không chú ý, không thấy. Ví dụ như người tới chùa để cầu phước lộc, cầu trúng số, cầu khỏe mạnh, cầu buôn bán nhiều lời. Cầu nguyện này không có ác, nhưng đó là lối tu tự tư ích kỷ, vẫn là tham lam. Phật không bao giờ cảm ứng chuyện này đâu. Còn có người cầu tái sanh làm người, làm tiên nhân, thì tâm bị chấp vào cảnh giới lục đạo trong sanh tử luân hồi để chờ ngày đọa lạc. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tâm ở đâu, tương lai sẽ tới đó. Cha má ơi, hiểu thấu đạo lý thâm sâu này rồi, thì lý do gì mà còn cố đi sai đường nữa? Hãy mau mau ngày đêm niệm Phật, tâm tâm cầu về Tây Phương. Mình sơ ý đã bỏ phí gần hết cuộc đời rồi, mà bây giờ còn đủng đỉnh run đùi, thì làm sao nộp bài cho kịp trước khi kiển đánh đây? Ba là thi rớt là vì không chịu buông bỏ những phương thức rườm rà, cứ tiếc rẻ, ráng chép đủ thứ vào trong bài. Đến lúc kiển điểm giờ thì bài mình làm chưa xong. Điều này ví dụ cho những trường hợp tạp tu. Sự tạp tu không chuyên nhất, thường công phu khó có thể thâm hậu. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Đạo cũng giống như đời, hễ tinh tấn thì dễ thành đạt, còn tạp tấn thì lỡ cỡ, khó đi tới đích. Có nhiều người đã hiểu được sự vi diệu của pháp niệm Phật, nhưng vì hồi giờ họ đã tu những pháp môn khác quen rồi, nên không nỡ xa. Niệm Phật lại vừa niệm tiên, cầu thần, xin xăm, bói toán, vân vân. Đây chính là vì tập quán đã quen, tình chấp sâu nặng làm quên mất con đường giải thoát, quên mất mục đích chính của sự tu hành. Những cách tạp tu vô tình nó phá mất công năng câu niệm Phật, biến pháp niệm Phật tối thắng vi diệu một đời thành Phật, thành pháp tu cầu phước báu tầm thường. Tu như vậy dễ bị mất sự gia trì của Phật A-di-đà, không được chư hộ pháp bảo vệ. Trong kinh Phật dạy rất rõ là phải nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Không nhất hướng thì đi lòng vòng không có mục đích, cuối cùng đành bị trôi theo nghiệp báo luân hồi, đọa lạc vô cùng vô tận. Thường tình người ta cứ nghĩ rằng tu hành đạo nào cũng được, pháp nào cũng học, Phật nào cũng niệm, thần nào cũng thờ, có như vậy mới chứng tỏ sự bình đẳng tôn kính không phân biệt. Thực ra nếu nói tôn kính tất cả thì đúng, nhưng thờ phụng trì niệm tất cả thì bị lạ. Vì sao vậy? Thứ nhất là nếu hiểu rõ về cảnh giới thì mới thấy sự mông lung vô định hướng. Trong vũ trụ này, bây giờ vàng thau lẫn lộn, thiện ác khó phân. Phật là Phật mà ma cũng xưng là Phật. Họ cũng có lắm đồ chúng, lắm pháp môn nghe rất hay, rất dễ cảm mến. Lạc vào đó rồi, khó còn sáng suốt để phân biệt trắng đen. Hai là thọ mạng mình quá ngắn ngủi, bể khổ thì mênh mông, hiểm nạn trùng trùng, không cho phép ta lang thang thám du nhiều cảnh giới trong đời này. Ba là ma quỷ thần tiên, ta cần phải kính trọng họ nhưng không nên theo họ, nên áp dụng câu kính nhi viễn chi. Một lòng kính trọng nhưng cũng một lòng không theo họ làm đệ tử. Con từng thưa với cha má rằng hễ quen đâu thì nợ đấy, nên quen với Phật, theo về với Phật là hay nhất thôi. Bốn là pháp môn niệm Phật là pháp nhị lực, tạp niệm tự mình đánh mất bổn nguyện oai thần gia trì của Phật A Di Đà. Với sức của con người, làm sao dám nghĩ tới chuyện tự vượt qua tam giới luân hồi vượt qua bể khổ mong mênh đây? Cho nên, muốn vượt qua biển khổ, hãy tìm chọn chiếc bè nào vững chắc nhất để đi. Đừng nên tham lam đèo bồng, đứng trên một bè, còn đề phòng kéo theo thêm 5-7 bè khác. Mới nhìn thì thấy dường như chắc ăn, nhưng kết quả thì chính những chiếc bè kia nó lôi mình trở lại không thể vượt đi được. Dù ráng sức thì giữa dòng cũng phải ngã quỵ. Chọn lựa một bè thật chắc chắn có nghĩa là suy nghĩ đắn đo thật kỹ là bè nào có thể đưa mình nổi qua tới bờ kia, chứ không thể sơ ý được. Vì nếu chọn chiếc bè quá yếu đuối, nó sẽ nhận chìm mình trở lại trong bể khổ luân hồi thì uổng đời tu tập. Cha má ơi, đời mình tự mình cứu lấy, không ai cứu mình được cả. Thần thánh không thể cứu sanh tử khổ nạn cho mình được. Thần thánh chỉ có thể hỗ trợ phước lộc cho mình hưởng thụ vài chục năm rồi chết, rồi đọa lạc. Cho nên lỡ chọn chiếc bè yếu thì ngay lập tức phải đổi bè. Thần thánh cao minh không bao giờ ngăn cản chuyện này cả. Muốn biết bè nào tốt, bè nào yếu thì kiểm tra kỹ là biết ngay. Kinh cũng như thế, xem kinh nào cứu độ mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật được là chắc. Kinh nào chỉ nói cho chút lợi, giúp chút lộc, cứu chút nạn, không đá động gì đến việc dứt sanh tử luân hồi thì yếu, không thể cứu độ rốt ráo. Chắc chắn kinh pháp không thể nói sai, cứ bình tĩnh xem kỹ thì thấy liền. Chọn kỹ rồi cứ một pháp môn mà đi. Trong Tịnh Độ Tông thường gọi là nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu, có như vậy mới mong ngày thành đạt. Tình thực mà nói, ta có thể ví chùa chiền thánh thất vân vân giống như trường học. Thầy tu là giáo viên, pháp môn là những môn học, kinh điển là sách giáo khoa. Tất cả mỗi mỗi đều có trình độ cấp bậc của nó. Tại mình không suy nghiệm kỹ thành ra mập mờ đó thôi. Học hành muốn cầu tiến tới thì phải chọn môn học thật kỹ, chứ không thể vị nể bạn bè. Tu hành thì phải quyết thành đạo, quyết tự cứu chính mình, chứ không phải tu để lấy cảm tình với thánh, thần, tiên, Phật được. Quý ngài đâu cần sự cảm tình đó. Tại chính vì mình ngại, mình sợ, mình có tình chấp thâm trọng nên không dám tự quyết, chứ thần minh nào có cấm cản. Đã là Phật, thánh, tiên hiền thì đâu có thể có tâm lượng ích kỷ hẹp hòi như thường nhân mà tìm cách bắt buộc chúng sanh phải theo mình. Còn nói điều này, xin cha má suy nghĩ thử đúng hay sai. Hiểu được đạo lý rồi thì ta thấy rằng pháp môn tôn giáo chỉ là phương tiện. Trong kinh Phật dạy rằng pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp, có nghĩa là khi liễu ngộ được đạo rồi thì ngay cả pháp Phật cũng phải bỏ đi để đắc đạo, huống chi là những pháp không phải của Phật. Tại sao vậy? Vì pháp môn chỉ là phương tiện Phật nói ra để hướng dẫn mình đi. Khi thấy được đường đi rồi thì Phật dạy phải luyện cái gánh pháp đó để đi cho nhanh, chứ tại sao lại cứ mang hoài trên vai làm gì cho nặng. Pháp thượng ưng xả nghĩa là phải biết buông hết, bỏ hết những thứ râu ria, chỉ còn giữ lại cái gì cần thiết nhất giúp mình đi được mà thôi. Ngài Thiện Đạo Đại Sư đời nhà Đường nói: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Nghĩa là sở dĩ chư Phật thị hiện xuống trần thế này là chỉ vì để nói cho chúng sanh biết cái nguyện hải độ sanh của Phật A Di Đà mà thôi. Tất cả vạn pháp chỉ là phương tiện dẫn dắt chúng sanh quy nạp về thế giới cực lạc. Đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật, cái đỉnh cao nhất tối hậu để viên thành Phật đạo. Nay ta đã tới cái đỉnh này rồi, tại sao lại muốn tuột xuống? Chư tổ sư đều nói 49 năm thuyết kinh giảng đạo của Phật, sau cùng cũng chỉ là để giới thiệu cho chúng sanh câu Nam Mô A Di Đà Phật để vãng sanh Tây Phương thành Phật. Giờ đây biết rồi thì mình phải thành Phật chứ, tại sao lại tìm cách đi ngược về đường đọa lạc? Pháp thượng ưng xả là để vãng sanh Tây Phương thành Phật, phải thực hiện cho được trong đời này. Siêu sanh Tây Phương Cực Lạc là đang còn sống đây ta niệm Phật để về tới Tây Phương thành Phật, chứ không phải chờ đến lúc chết rồi bảo con cháu chạy mời mấy vị sư đem mấy tấm hình A Di Đà Phật tới tụng kinh cầu siêu đâu. Làm gì có chuyện lạ lùng như vậy? Thực tế, cầu siêu cho người chết thì ít, mà chính yếu là cầu cho người sống hãy mau mau tỉnh ngộ tu hành. Đừng đợi chết rồi thì đã quá muộn đó thôi. Tất cả pháp môn đều là phương tiện, nhưng niệm Phật có cả cứu cánh luôn. Vì niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhân và quả đều ở ngay trong câu Phật hiệu. Niệm Phật là pháp môn lấy ngay cái nhân địa Phật để tu thành Phật. Nhờ đó mà chúng sanh tiết kiệm cả triệu đời khổ cực tu hành trong sanh tử, tử sanh, chứ đâu phải là chuyện tâm thương. Trong nhà Phật thường có câu: qua sông liện bè. Phật giáo Đại Thừa còn nói mạnh hơn nữa: giữa dòng nếu cần cũng liện bè luôn. Ai tin được không? Có. Ví dụ, một chiếc bè dập dìm giữa sóng gió trùng dương, gặp một chiếc thuyền cứu nạn mà không nhanh chóng lên thuyền để nó chở qua bờ kia thì còn đợi gì nữa? Pháp tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ là vậy đó. Mình tu một nửa, còn nửa kia hãy đưa tay cho Phật cứu. Chính sự cứu độ này đã giúp cho vô số chúng sanh vượt thẳng tới Tây Phương viên thành Phật đạo, chỉ vỏn vẹn trong một vài năm thành tâm niệm Phật. Với chiếc thuyền của Phật A Di Đà, Ngài cứu độ vô tận vô biên chúng sanh. Một vài người lẻ tẻ như chúng ta đâu thấm thía gì mà lo với Ngài. Nếu điều này không một ai tin, con vẫn xin khuyên cha má hãy quyết lòng tin tưởng chắc chắn như vậy. Con đã hiểu, đã thấy, con đang dẫn đường cho cha má leo lên con thuyền đó để được cứu. Con không dám nói một lời vọng ngữ đâu. Thời gian qua con đã chứng minh cho cha má quá cụ thể, quá đầy đủ rồi, làm sao còn mập mờ gì nữa. Thời mạt pháp này, nói thật, nếu không có sự cứu độ của Phật A Di Đà, làm sao có một ai có thể mơ mộng vượt khỏi tam kỳ, siêu việt qua tam giới? Ai dám vỗ ngực tự thoát khỏi sanh tử luân hồi đây, thưa cha má? Bốn là làm bài sai đề chắc chắn phải rớt. Đây là ví dụ cho người tu sai đường, càng tu càng lạc. Nếu không kịp thời tỉnh ngộ quay lại đến một lúc nào đó, nếu không may mắn được người chỉ điểm, thì có muốn quay lại cũng không biết đâu mà quay. Cái khổ não bi thương nhất của chúng sanh thời mạt pháp là chỗ này. Họ không muốn đi lạc, mà vì cạm bẫy trùng trùng bẫy họ vào hiểm lộ. Trong kinh Phật dạy rằng, đời mạt pháp Phật pháp đã đi dần đến chỗ diệt pháp, ngoại đạo tà phái đang càng ngày càng nhiễu loạn. Từ đây đến 9.000 năm nữa thì Phật giáo bị diệt là chính vì sự quấy nhiễu này. Phật dạy chúng đệ tử rằng, thời mạt pháp tịnh độ thành tựu, chúng sanh hãy mau quay về với pháp môn niệm Phật. Tất cả những pháp môn tự lực khó có thể thoát khỏi cạm bẫy của ngoại đạo. Chỉ có pháp môn niệm Phật được Phật A-di-đà gia trì, chư Phật mười phương cùng hộ niệm. Người chí thành niệm Phật sẽ có 25 vị Bồ-Tát hộ pháp. Chính vì thế mới bảo vệ được người niệm Phật an toàn vãng sanh cực lạc quốc. Tu pháp của Phật mà Phật còn dặn như vậy, huống chi những pháp tu không xuất phát từ Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: đương lai chi thế kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặt lưu thử kinh chỉ trụ bá tuế. Kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ. Nghĩa là tương lai thế giới này kinh điển của Phật bị diệt hết, ta vì lòng từ bi ai mẫn đặc biệt lưu bộ kinh này thêm 100 năm nữa. Nếu có chúng sanh thọ trì kinh này thì tùy theo sở nguyện đều được cứu độ. Bộ kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng sanh niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, nghĩa là khi tất cả pháp Phật bị diệt hết thì Phật lưu âm hiệu A Di Đà Phật lại thêm 100 năm nữa để độ chúng sanh cuối cùng có duyên với Phật về Tây Phương trước khi Phật Pháp diệt tận. Cho nên câu Phật hiệu uy lực công đức lớn vô biên, thời mạt Pháp này ngoài câu Phật hiệu ra không có pháp môn nào bảo đảm cho mình thoát hiểm nữa cả. Đây là kinh của Phật nói rõ ràng, xin cha má quyết không thể hồ nghi được. Cái khổ trong thời mạt tận này là hoàn cảnh nhân sinh càng ngày càng hỗn loạn, không biết đâu là chánh là tà. Người thành tâm muốn tu giải thoát lại tu theo tà, thật đau đớn. Ngài Tịnh Không vạch ra mấy điểm cụ thể để chúng ta tự cảnh giác hầu phân biệt chánh tà. Một là Phật Bồ Tát không bao giờ dùng thần thông để thâu nạp tín đồ. Tất cả những loại phép lạ, cơ, bút, bùa ngải, thông linh đều là những dạng thần thông. Hai là Phật Bồ Tát xuất thế không bao giờ thố lộ danh tánh. Ai tự xưng danh tánh nhất định phải kính nhi viễn chi. Ba là lỡ bị lộ danh tánh, các ngài tịch liền. Người được vinh danh là thần, thánh, tiên, Phật đủ thứ mà không đi thì phải cẩn thận. Cha má nên nhớ, ở đâu cũng có nêu ra cái chân lý hành đạo riêng, nghe hay lắm, nhưng mục đích chính bên trong thì khó lường được. Năm là hỏi rằng những người không biết gì hết, muốn đi thi có thể đậu được không? Trả lời, không biết, không thi thì không đậu. Nhưng nếu thi, nhiều lúc lại đậu rất cao. Đây là ví dụ cho nhiều người không hiểu đạo. Mù tịch tu có được không? Liệu có thành tựu không? Có vãng sanh được không? Phần thư này con xin viết riêng cho má, cho bác, mẹ, anh hai, cho cô bốn, cho những ông bà cụ đã lụm cụm hồi giờ không hiểu gì về đạo Pháp cả. Tự họ không biết một cách nào để giải bài toán sanh tử, nhưng có thể được thi đậu, và nhiều khi còn đậu cao nữa là khác. Nhờ đâu vậy? Thưa cha, thưa má, copy. Họ biết mình dở rồi, nhưng họ có lòng thành thực, mong cầu chỉ điểm, xin mượn bài để chép, khỏi cần ý kiến. Có sao chép lại vậy, nhanh tay chép nhanh nhanh để nộp bài cho kịp giờ. Họ đậu, và nhiều khi đậu rất cao. Quan trường thi cử xưa nay, hạng người may mắn này không thiếu. Cái mục đích của họ là làm sao đậu trước đã, giải thoát trước đã, thoát ly sanh tử trước cái đã. Sau đó muốn hiểu, muốn biết, còn thiếu gì thời gian cho mình thực hiện. Trên thực tế, người vãng sanh theo diện này rất nhiều, và cách vãng sanh của họ chứng tỏ phẩm vị rất cao, nhiều khi còn cao hơn nhiều vị tu hành nhiều năm nữa là khác. Ví dụ, bà cụ Triệu Vinh Phương là một chứng minh cụ thể. 90 tuổi mới bắt đầu niệm Phật, không biết một chút Phật Pháp nào cả. 94 tuổi an nhiên vãng sanh trong ánh quang minh của Phật vào năm 99. Xin xem lại cuộn phim. Cụ Trần Văn Việt, 82 tuổi mới bắt đầu tu. 86 tuổi vãng sanh tại Singapore năm 2001. Cụ Châu Quảng Đại niệm Phật 3 ngày vãng sanh. Còn nhiều, rất nhiều người già cả đến ngày gần chết, được may mắn có người chỉ điểm niệm Phật. Họ thành tâm tin tưởng, nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, một lòng cầu về Tây Phương. Họ thành tựu ngay trước mắt, trước sự ngỡ ngàng của những vị tài cao hiểu rộng. Thưa má, xin má đọc thật kỹ đoạn thư này thì tự nhiên má cảm thấy vô cùng hoan hỷ, vô cùng sung sướng, và bắt đầu từ đây má có thể hưởng được một sự an vui tự tại cho đến ngày vãng sanh bất thối thành Phật. Dựa đúng theo kinh Phật chỉ bài, nếu má một lòng tin tưởng, tuyệt đối làm đúng như con chỉ, tuyệt đối không ý kiến, tuyệt đối không thay đổi, tuyệt đối không cần tìm hiểu gì cả, con dám bảo đảm chẳng bao lâu má sẽ tự biết được ngày ra đi, an nhiên hẹn ngày ra đi, đi trong vui vẻ thoải mái, đi theo Phật vãng sanh rõ ràng giống như cụ Triệu Vinh Phương vậy. Nghĩa là má không còn chết nữa, ngày đi tự má chủ động liệng cái thân già còm khổ cực yếu đuối lại cho con cháu, muốn chôn thì chôn, muốn thiêu thì thiêu, còn mình thì nương theo ánh quang minh của Phật về Tây Phương thành Phật. Ngay tích tắc, má sẽ hiểu cái chân tướng của vũ trụ nhân sinh này, thoát ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, nhìn lại mới thấy tấn tuồng ở nhân gian này chỉ là một giấc mộng mà hồi giờ mình không hay. Tất cả những bà cụ, ông cụ nào trên thế gian này đều phát lòng tin, vững mạnh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sẽ hưởng được cái đại phước vãng sanh quý báu này. Con xin nhắc lại điểm chính yếu để tu. Một là tin tưởng vững chắc pháp môn niệm Phật, tin tưởng vững chắc Phật A-di-đà cứu độ, tin tưởng vững chắc mình được vãng sanh về Tây Phương, tuyệt đối không còn suy nghĩ gì nữa cả. Hai là sám hối tội lỗi và nguyện vãng sanh, nghĩa là sáng chiều quỳ trước bàn thờ Phật A-di-đà, thành tâm sám hối những tội lỗi từ vô lượng kiếp tới nay, nguyện quyết tâm niệm Phật và mỗi ngày đều hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Xong thì phát nguyện vãng sanh. Hãy viết câu phát nguyện rõ ràng, ngắn gọn và ngày nào cũng đọc như vậy. Sau mỗi lần niệm Phật hoặc chiều tối, hồi hướng công đức về Tây Phương. Xem lời hồi hướng trong các thư trước. Tuyệt đối, ngoài cầu vãng sanh, không được cầu bất cứ điều gì lợi ích cho chính mình cả. Ba là, ngày đêm sáng trưa chiều tối, đi đứng nằm ngồi, thái rau bữa củi, lúc nào cũng niệm A-di-đà Phật. Tuyệt đối, ngoài câu Phật hiệu, không được niệm một tiếng gì khác nữa cả. Nếu bị con cái bắt giữ cháu, thì ru cháu, đưa cháu, dỗ cháu bằng câu A-di-đà Phật. Đi ra đường, mỗi bước chân một câu A-di-đà Phật. Hãy cầm trong tay sâu chuỗi, lúc nào cũng phải lần một hột là một câu A-di-đà Phật. Cắt giảm tất cả chuyện thăm nom bà con, miễn chuyện thị phi nhân nghĩa, miễn bàn luận hơn thua với bất cứ ai. Gặp hai người đang nói chuyện, nhất định không tham gia vào thành người thứ ba, nhất định không chịu đi chung với họ trên một đoạn đường dài để tránh nói chuyện. Nếu kẹt quá không thể tránh được, thì tìm cách lách ra hoặc đi ngược chiều lại, nghĩa là chỉ gặp nhau, rồi chào đi luôn. Muốn vãng sanh là phải như vậy, không được bỏ phí một giây phút nào không niệm Phật cả. Ai nói gì nói, ai chê gì chê, vài ba năm nữa lây lất ở trần thế này, có nghĩa gì đâu mà tham luyến. Hãy nghe lời con đi má, hãy nghe lời con đi cha, hãy nhắn lời cho cô bốn, bác gái, má anh hai, tất cả bà con cô bác xa gần, hãy nghe lời con niệm Phật liền đi. Vững mạnh mà đi tự nhiên, thấy câu trả lời. Hãy quyết tâm thực hiện đường về Tây Phương, đừng chần chờ nữa, thời gian không cho phép lề mề đâu, lỡ một bước rồi ân hận ngàn đời vạn kiếp đó. Đường về Tây Phương để một đời này thôi viên thành Phật đạo là câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải cái gì khác cả. Tất cả các vị đại sư suốt cuộc đời nghiên cứu kinh điển, khổ công khổ sức truy tầm con đường giải thoát từ trong rừng kinh biển sách, rốt cuộc cái bí quyết để thành công, một bí tủy của Phật pháp để thành Phật, không gì khác hơn là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngộ được lý đạo, quý ngài mau mau buông bỏ tất cả mà niệm Phật, thì tại sao bây giờ có người lại cứ chạy theo con đường tu tập khổ cực của các ngài mà không chịu nghe lời khuyên chân thành của người đắc đạo? Bồ Tát Đại Thế Chí, người đứng bên phải của Phật A Di Đà dạy, thâu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục, cứ thế mà làm thì thành Phật. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đóng hết lại để niệm Phật. Đừng nghe, đừng nhìn, đừng nói, đừng học, đừng hiểu, đừng biết gì cả. Cứ một lòng tin tưởng niệm Phật là thành đạt. Cho nên chính má, cô bốn, bác gái, mẹ anh hai, tất cả những người già cả quê mùa, vân vân, là những người hồi giờ không rành kinh điển, không hiểu giáo nghĩa, không biết triết lý gì hết, mới chính là cơ duyên tốt nhất để thành đạo. Đừng nên mong cầu hiểu đạo, đừng nên cầu mong rõ lý, đừng nên chạy lung tung làm cho tâm mình dao động. nhất thiết một lòng niệm Phật, dù có sư có thầy nào đức cao tài giỏi tới chỉ điểm gì khác cũng đừng thay đổi. Niệm Phật và chỉ niệm Phật thôi mới mong giải thoát cha má ạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thư, viết xong tại Úc Châu ngày 22 tháng 4 năm 2002.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh dạy: pháp môn niệm Phật thật là tâm công của các đức Phật, là con đường tu tắc mau của hàng chúng sanh đi đến quả vị giải thoát sanh tử. Nếu bền chí nhất tâm niệm Phật thì không phải đợi mãi đến đời sau mới được gần Phật, mà ngay đời này cũng đã thấy Phật. Lá thư thứ 19, lời khuyên song thân: thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Kính cha má, tu hành mà hiểu thấu được Phật pháp thì thấy lý thú, vững lòng tin, tinh tấn tiến bước. Mỗi lá thư đầu tiên con đều nói một chút lý đạo, cho nên nếu đọc nhiều thư của con cũng thấy vui với nguồn đạo, thấm lần vào Phật pháp đó. Còn phần sau của thư thường con nói đến những điểm cụ thể cần thực hiện, cần cho cha má và cũng cần cho những ai muốn niệm Phật cầu sanh về tịnh độ. Con biết được hoàn cảnh của cha má, anh chị em, bà con, cô bác ở quê nhà rất khó khăn để nghe được Phật pháp. Thành ra con phải dùng cách này để từng bước giải bài. Xin cha má cố gắng đọc kỹ. Cha hoặc má hãy bảo con cháu mỗi người thay phiên nhau đọc cho cha má nghe. Điều này rất có lợi, vì nhờ vậy mà con cháu cũng hiểu được đạo, cũng có thể cùng phát tâm tu hành. Nhất là người nào chưa tin Phật pháp thì cha má cứ nhờ đọc nhiều lần, biết đâu cha má cứu được người đó. Hễ cha má thích con cháu đọc thì con cháu cũng thích đọc cho cha má nghe, hễ có đọc thì có cơ hội hiểu. Nếu khuyến khích con cái trong nhà đều niệm Phật thì chính cha má đã tạo được một công đức lớn, nhờ đó mà thiện căn của chính mình tăng trưởng. Và cái lợi ích thiết thực nhất là khi lâm chung, mình đã có một số người hùng hậu vây quanh để hộ niệm bảo vệ mình, có vậy mới tránh được cái nạn oán thân trái chủ. Người niệm Phật cầu vãng sanh luôn luôn chuẩn bị chu đáo cho giờ phút lâm chung, đây là điều tối quan trọng, không thể lơ là được. Xin đọc lại những thư nói về hộ niệm cho thật kỹ, đừng sơ suất. Người mới tu hành công phu chưa vững, muốn được đới nghiệp vãng sanh thì luôn luôn cần phải chuẩn bị một số người hộ niệm lúc lâm chung. Nếu không có người hộ niệm, rất dễ bị oán thân trái chủ hoặc nghiệp chướng phá hoại vào giờ phút chót, làm mất phần vãng sanh. Một người ở thế gian này mà có cơ duyên niệm được câu Phật hiệu là trong nhiều đời nhiều kiếp ở quá khứ đã có căn lành phước đức rất lớn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, ông vua A Xà Vương Tử khi nghe Phật thuyết về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, ông bèn cùng 500 vị trưởng lão tùy tùng liền đồng dũng mãnh phát nguyện rằng tương lai sẽ tu thành Phật như Phật A Di Đà. Phật nói nhóm người này trong tiền kiếp đã có phước đức cúng dường tới 400 ức đức Phật. 1 ức bằng 100 ngàn, 400 ức bằng 40 ngàn, bằng 40 triệu. Đây là một phước báo vĩ đại, ở thế gian này không dễ mấy ai có được. Ngày nay chúng ta tìm một vị Phật để nhìn thử không có, thậm chí một vị thánh A-la-hán thôi cũng không thấy, thì làm sao mà có được cái phước báo cúng dường cho 400 ức Phật? Ấy thế mà trong kinh Phật nói nhóm người ấy chỉ được cái phước báo tối thiểu, cái tiêu chuẩn thấp nhất để giúp cho họ tin được lời Phật, phát được tâm nguyện muốn thành Phật, chứ chưa đủ để phát nguyện viên mãn thành Phật. lời phát nguyện viên mãn thành Phật là nguyện vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, nghĩa là người nào phát tâm nguyện cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tự nhiên họ đã có cái phước báo vượt hẳn cái phước báo cúng dường 400 ức đức Phật. Vì nguyện thành Phật là lời nguyện cao cả, nhưng bao lâu để thành Phật thì mông lung vô cùng tận. 1 triệu đời hay 1 triệu kiếp, 1 tỷ kiếp hay vô lượng kiếp tu hành nữa để thành Phật đây? Trong suốt khoảng thời gian vô cùng vô tận, liệu có đủ bản lãnh chống chọi với những thế lực hung hiểm không? Có giữ được chí nguyện đó không? Hơn nữa, người tự tu thành Phật nhất định phải đoạn diệt rốt ráo tất cả nghiệp chướng, vọng tưởng, chấp trước, vô minh, tham, sân, si, mạng, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, đoạn luôn cả 4 tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, vân vân. Tới lúc đó, may ra mới mong ngài thành chánh giác. Cha má anh chị em cứ tự nghĩ thử coi, liệu mình có làm nổi chuyện này không? Rất là khó. Còn người niệm Phật nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì hoàn toàn khác. Vì họ được đới nghiệp vãng sanh, một đời này họ có thể thực hiện được. Một đời này thôi, biết bao nhiêu người đã thành công rồi. Thử đếm sơ sơ, nội trong vòng 10 năm trở lại đây thôi, mà có thể một vài trang giấy còn thiếu chỗ để ghi. Đây là sự thật. Người nào có duyên lành thấy được điểm này thì phải biết giật mình tỉnh ngộ, hãy mau mau niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, quyết định đừng chần chừ, đừng dùng dằn nửa ở nửa đi, đừng bán tính bán nghi, nhất tâm một lòng niệm Phật cầu sanh là được. Đây gọi là dễ. Một pháp môn tu hy hữu trên đời chỉ dành cho người nào có đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Đã gặp pháp môn này rồi mà để lỡ qua cơ hội, xin thưa thẳng thắn rằng 1 tỷ đời sau chưa chắc sẽ được cái may mắn gặp lại Phật Pháp để thực hiện mộng liễu sanh thoát tử. Thưa cha má, cha thường nêu ra vấn đề thiện căn phước đức. Cứ lo ngại là phải tu hành nhiều đời nhiều kiếp, phải có thiện căn tối thiểu nào đó mới có thể đắc thành Phật quả, chứ đâu phải dễ. Thì hôm nay trong kinh Phật chỉ cho ta biết cái thiện căn tối thiểu đó chính là con số cúng dường 400 ức Phật như trong kinh Phật nói đó. Con số này quả thật quá lớn. Thế nhưng một người có cái phước đức thiện căn lớn như vậy vẫn chưa đủ để họ tính thọ phụng hành pháp môn niệm Phật, nghĩa là chưa đủ để thành Phật. Thế thì liệu mình có được phước đức đó không? Thưa cha má, phước đức này không phải mình nghĩ mà có, mình tìm mà thấy, mình muốn mà được đâu. Nhưng cũng tức cười, nhiều khi chính mình đã có mà mình không hay biết. Vì sao? Vì thần thức của mình vẫn đang bị nhốt tù trong cái thân tứ đại, chân tâm đang chìm trong vô minh, cho nên không thấy, không biết. Muốn biết mình có thiện căn vĩ đại hay không, hãy lấy cái tính tâm của mình ra mà đo, lấy sự phát nguyện của mình mà lường. Hãy coi thử mình có cơ duyên gặp được câu A-di-đà Phật không thì biết. Ví dụ, trong gia đình mình, khi con nói về niệm Phật, người nào khởi phát tính tâm trước hết, phát nguyện trước hết, thì biết chắc chắn đã có thiện căn lớn hơn ai hết. Người nào tính thọ phụng hành đầy đủ pháp môn niệm Phật thì biết chắc trong tiền kiếp họ đã cúng dường tới 700, 800, 900 vô số ức Phật mà họ không hay, chứ không phải chỉ có 400 ức đâu. Còn người nào tin nửa vời hoặc không tin thì biết là thiện căn của họ không nhiều, hoặc là bị chướng ngại gì đó, chưa có cơ duyên thành Phật thành thục trong đời này. Họ muốn tu bồi thêm thiện căn, còn hơn 500 triệu năm nữa mới có một đức Phật nữa ra đời. Hãy tính nhẩm thử coi họ sẽ trải qua bao nhiêu kiếp năm nữa. Đã có thiện căn thì sẽ gặp cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành Phật, mới xui khiến có người điềm chỉ pháp môn niệm Phật. Kinh đã nói như vậy. Bây giờ xem lại coi, phải chăng gia đình mình nhiều người đang được nghe nhắc đến danh hiệu A-di-đà Phật rồi, thì có lẽ trong gia đình mình, cha, má, anh chị em, bà con, cô bác trong vùng cũng có thể có khá nhiều người đạt đủ tiêu chuẩn mà không hay đó. Xin đừng tự ngăn cản con đường vãng sanh mà đành cam chịu đọa lạc cha má à. Bây giờ giả như có nhiều người cứ nghĩ rằng mình không đủ phước báo thì làm sao đây? Hãy nói với họ đừng suy nghĩ nữa, cứ phát tâm niệm Phật cho nhiều đi, phát nguyện mỗi ngày niệm 5.000 câu, rồi 10.000 câu Phật hiệu. Nếu cũng chưa thấy thì niệm 20.000, 30.000. Cứ làm đi, rồi họ sẽ tự thấy cái phước của họ lớn tới cỡ nào, có đủ tiêu chuẩn hay không sẽ biết liền. Chứ còn ngồi đó than thiếu phước đức mà không chịu niệm Phật, tìm đâu ra phước đức đây? Cũng nên nhớ rõ một điều là dù cho đã có đủ thiện căn phước đức, nhưng chỉ muốn hưởng phước, không chịu phát tâm cầu vãng sanh thì cũng như không thôi, thật là đáng tiếc. Cha má đã già yếu rồi, con xin cha má hãy quyết chí giác ngộ đường đi, đừng phóng tâm tìm cầu những cái hảo huyền của thế thái nhân tình nữa, mà rốt cuộc phải chịu trầm luân. Con ở đây lâu lâu nhận được thư từ của các cháu, anh chị em. Nghe sơ qua thì thấy có tu, nhưng đọc kỹ lại thì đường đi vẫn còn bị lạc. Đây không phải là cố tình hay bướng bỉnh, mà lại là vô ý lạc đường, thường lấy cái phụ làm chính, trong khi cái chính thì quên mất. Đây có lẽ là một thói quen, nó cứ lôi cuốn vào đó. Hai là những thư con viết về không chịu đọc kỹ, cứ coi đại khái rồi bỏ qua. Chính vì thế mà mỗi lần nhận thư, con đều phát hiện ra sự lạc nẻo. Nên nhớ, tu mà sai đường thì vừa tốn công sức, vừa làm giảm mất niềm vui, không những khó có lợi ích mà sau cùng đành thất bại. Ấy là do mình sơ ý, chứ không đổ thừa cho Phật Pháp không linh được. Cho nên tha thiết xin cha má anh chị em con cháu, hãy cố gắng nghe Pháp cho nhiều. Thiếu Pháp thì tạm đọc những thư của con cho thật kỹ, có giờ rảnh đọc thêm nhiều lần thì tự nhiên hiểu. Ai còn mập mờ chỗ nào thì mạnh dạn viết thư hỏi, con sẽ trả lời thật rõ ràng cho. Người trong nhà có gì đâu mà ngại. Muốn đương thì phải biết buông xả cha má. Muốn được về Tây Phương thì phải biết buông xả cha má à. Buông xả một phần, mình gần với Phật một phần. Buông 10 phần, gần 10 phần. Không buông xả thì tự trói mình trong lục đạo luân hồi. Buông xả là quên đi những thứ vàng bạc, nhà cửa, con cái, danh vọng, nhân nghĩa, tiếng thơm, tiếng thối. Đừng để những thứ tục lụy này vướng bận tới mình nữa, thì tự nhiên thấy Phật. Nghĩa là thấy rõ ràng minh bạch, nhưng xin đừng lưu luyến, đừng ham muốn, đừng vui khi có, đừng buồn khi mất, đừng cố nắm bắt chúng như trước giờ nữa, thì mình tự nhiên sẽ đi tới đất Phật trong đời này. Tuổi già thọ mạng mong manh như giọt sương đầu cành, quyết định phải dứt khoát, chứ không thể chần chờ như tuổi trẻ nữa cha má ơi. Nên nhớ, có khi mình muốn buông xả, nhưng có những việc ngầm ý lôi kéo mình lại. Nhiều lúc hành động và tâm ý đều bỏ, nhưng hoàn cảnh nhân duyên con cháu lại trói buộc mình lại đó. Cho nên cần phải rất nhạy bén để ý mới thấy vấn đề. Nếu không, có nhiều thứ chi phối rất vi tế, nó trở ngại việc vãng sanh. Con viết về cha má, nhưng lại thường gửi về các anh chị em là chính. Con muốn các anh chị em đọc trước đi, để cùng hiểu, cùng thấy chữ đại hiếu là quan trọng, để cùng nghĩ ra hướng giúp cho cha má tích cực hoàn thành đạo nghiệp. Rất nhiều thư con cứ lặp đi lặp lại những điểm then chốt là vì điểm này. Xin hãy đọc thật kỹ, đừng xem lấy lệ nữa. Nên nhớ, có những việc làm thấy rất hay đối với thế tục, nhưng xét về mặt đạo lại trở thành vụng về, nếu không muốn nói là sai lầm. Ví dụ có nhiều người cứ tới ngày lễ, ngày giỗ là làm đám, làm tiệc tưng bừng, giết heo gà để thết đãi, sát sanh, ác nghiệp nặng lắm. Chuyện này hoàn toàn không tốt đâu. Có người thích uống rượu, thích một lon bia để ngủ cho ngon. Thế tục thì thấy ngon thật, nhưng về mặt xuất thế thì ngủ ngon trong hơi bia gọi là hôn trầm. Càng hôn trầm càng gần với đường súc sanh trong mai hậu. Uống rượu say là một trong năm giới cấm của Phật: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Người cứ uống rượu rất dễ gây tội ác. Nếu không gây tội đi nữa thì tâm trí cũng thường bị hơi men làm u ám, đời sau dễ chiêu cảm sanh làm súc vật, không tốt đâu. Giận dữ là nghiệp báo địa ngục, keo kiệt thì nghèo khổ, khinh người thì cô đơn, ghét người thì bệnh hoạn, ác thì thành quỷ, hiểm thì thành ma, vân vân. Tất cả đều không tốt đâu, hãy khuyên nhau liệng bỏ cho hết đi. Tu hành là quyết quét cho sạch những thứ riêng tư ích kỷ, để cho tâm mình càng ngày càng mở rộng ra. Thế thôi chứ có gì đâu. Một chuyện nữa cũng nên nhắc thêm, là nhiều người thích tới chùa cầu xin phước lộc, cầu trúng số, cầu giàu có, cầu may mắn. Cầu đó không có ác tâm gì cả, nhưng càng cầu càng sai. Có nhiều vị sư biết vậy mà gỡ không được. Các vị sư thì gặp hoàn cảnh khó khăn, Phật tử thì không thường nghe pháp, thành ra cứ hễ tới chùa là lạy Phật cầu danh cầu lợi. Có người ngày ngày cầu xin cho trúng độc đắc để cúng dường Phật. Đó không phải là tu hành đâu, mà là tạo nghiệp đó. Đừng nên hối lộ với Phật nữa mà có tội nặng. Chính lòng tham lam tự tư ích kỷ là cái hạnh nghiệp của loài ngạ quỷ, sống hàng vạn đời trong đói khát thèm thuồng, chứ có hay ho gì đâu mà cầu. Có pháp Phật nào chỉ cái đó đâu mà ai ai cũng tới cầu cả, thật tội nghiệp. Hôm trước nhận được thư của cháu Tuyết, con anh chị hai. Cháu có nói, ông ngoại được cậu dì tặng quà. Cũng vì cái món quà mà con viết thư này đây. Nếu anh chị em có hỏi tới con, có lẽ con đã bàn thấm thía hơn. Vì có lòng hiếu thảo, con cháu hùng nhau mua sợi dây chuyền tặng cho cha má đeo. Nhìn bằng con mắt thế tục thì hay lắm, con cháu thật sự có tình nghĩa. Nhưng xét cho cùng, tới chỗ lý đạo thì coi chừng bị sơ hở. Vì sao vậy? Thưa cha má, như trên con đã nhắc qua, muốn vãng sanh thì phải biết buông xả, đừng dính mắc vào bất cứ chuyện gì, thì mới có hy vọng thoát thân được. Buông xả thứ gì đây? Gần gũi nhất là ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Lục trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Xúc là tiếp xúc, pháp là những phương pháp, triết lý, cách sống, suy nghĩ, tivi, kịch ảnh, cải lương của thế gian. Trong ngũ dục thì tiền tài là món ảnh hưởng rất lớn. Một người trước phút lâm chung chỉ cần khởi một niệm tham luyến ngũ dục thì tức khắc bị đọa lại trong tam đồ liền. Sợi dây chuyền, đôi bông tai, tiền bạc tiêu biểu cho tài, dễ gây xáo động tâm ý người ra đi. Trong một thời điểm tối quan trọng, tối khó khăn, một khi vừa lóe lên một ý niệm, tâm bị dao động, thì có thể thay đổi hẳn cục diện. Nghĩa là thay vì vãng sanh lại trở thành đọa lạc. Ngũ dục lục trần là những cái còng lôi mình lại trong luân hồi đọa lạc. Những người tới chùa mà đeo nữ trang đầy mình, xiêm y lòe loẹt, thì dù bề ngoài họ có tu hành nhưng cũng khó mà đắc được gì. Đó không phải là nhìn bề ngoài mà đoán bên trong, nhưng chính cái tham luyến bên trong của họ đã thô thiển lộ ra bên ngoài vậy. Cho nên nếu thật sự muốn cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này, để trở về cái chân tánh Phật tâm của mình, thì phải cẩn thận chú tâm quán xét cho kỹ. Pháp niệm Phật là vạn nhân tu, vạn nhân đắc. Chỉ cần làm đúng là đi được. Thế nhưng tâm không thanh tịnh, không chịu làm đúng, thường để ngũ dục lục trần cám dỗ đánh lạc hướng, nhất là giờ phút lâm chung, thì cũng đành chịu thua. Bây giờ cụ thể con nêu vài ý kiến, cha má nghĩ thử coi. Con nghĩ tuổi già cả, không nên đeo đồ nữ trang trong người làm chi. Một là dễ tạo nên tà ý cho những kẻ bất thiện. Những chuyện cướp giật, giết người đã xảy ra khắp nơi. Chỉ vì một vài ngàn bạc nhỏ nhoi đã từng xảy ra, thì mình cũng cần chú ý. Tuổi trẻ họ đua đòi thì đành như vậy đi, còn cha má đã quá già rồi, đeo thứ đó làm chi? Lão Tử dạy: bất kiến sở dục, sử nhân tâm bất loạn. Nghĩa là đừng khơi cái lòng tham thì con người không khởi loạn. Cái sợi dây chuyền dù nhỏ nhoi tới đâu, nhưng đeo trên thân thể một ông cụ ốm yếu lụm cụm là món mồi quá ngon cho lòng tham nổi loạn. Đừng để phải ân hận thì mình cũng đã thiệt thòi rồi, đúng không thưa cha má? Cho nên đừng thèm đeo, không thèm cất giữ, đó mới là tự tại. Nếu gia đình có những đứa con bất hiếu ngỗ nghịch, sợ ngày già không ai nuôi, sợ chết không ai chôn, thì cũng ráng cất kỹ để chết có tiền chôn. Cha má đâu có những đứa con đó đâu mà lo trước. Con xin kể ra đây một câu chuyện có thật, xảy ra ngay trong làng mình mà con trực nhớ ra. Chuyện xảy ra từ ngày con còn nhỏ, có lẽ cha má còn nhớ. Một bà cụ ở với người dâu và đứa cháu nội khờ. Người dâu lại chết trước. Bà nội lụm cụm nuôi đứa cháu dại khờ rất tội nghiệp. Bà sống khá thọ trong cảnh côi cút đó. Khi bà chết âm thầm trong nhà, người hàng xóm có liên quan bà con gì đó thường lui tới giúp đỡ. Thấy vậy, cái hành động giúp đỡ đầu tiên là giật cái nắm tiền trong tay đã cứng đơ của bà cụ. Cái giúp thứ hai là giật đôi bông tai bằng vàng còn dính trên tay người chết. Đang làm chuyện này thì có một người hàng xóm khác vừa tới phát hiện ra. Người chết thì đã chết rồi, người giật thì nay cũng đã nằm trong nấm mồ xanh cỏ. Thật là chua xót, chuyện là như vậy. Đời thật quả vô thường, nếu bà cụ đó có tu hành, biết đời là mộng huyễn thì giữ chi đôi bông tai? Biết đời là bọt bóng, là ảo ảnh thì nắm làm chi cái gói tiền trong khi chết? Còn người kia nếu có tu hành thì chắc cũng hiểu kiếp sống ngắn ngủi như giọt sương, có đó mà tan biến nhanh như điện chớp thì giành giật làm chi những thứ giả tạm cho mang nghiệp vào thân? Rõ ràng những thứ này sinh không mang tới, chết không đem theo, mà tham luyến làm chi vậy? Cho nên đeo mấy thứ vàng bạc để làm chi? Tuổi già chờ từng ngày một để ra đi, thì mấy thứ này nên cởi xuống giao lại cho con cái nó giữ. Muốn bán muốn cất tùy ý, cứ miễn sao mình có cơm ăn qua ngày là được. Mua thứ mắc tiền tặng cha má, sao bằng tới chùa thỉnh sau chuỗi về đeo, nó vừa hay vừa rẻ hơn nhiều. Thứ này gặp người xấu năn nỉ họ lấy họ cũng không thèm lấy, nhưng sau chuỗi để giúp niệm Phật, một hột một câu hằng ngày niệm liên tục, thì một hột chuỗi tàng chứa hàng ngàn hàng vạn câu Phật hiệu. Đeo câu Phật hiệu lên người để nó nhắc mình niệm Phật để được giải thoát, nó phải hay hơn những thứ tài vật ngàn vạn lần chứ cha má? Hay là nếu cha má đã hiểu được đạo, đã thấy vãng sanh về Tây Phương là điều tối quan trọng, vô cùng quý báu, một cái đại phúc báu trên đời, thì cha má hãy dồn hết nỗ lực vào con đường đó. Con đã gửi về cho An một nửa bộ giảng ký Kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Tịnh Không Giảng. Đây là kinh Đức Phật Thích Ca nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cha má cố gắng ngày đêm, đêm ngày bám sát bộ giảng ký này mà nghe, nghe đi nghe lại hàng trăm lần thì tự nhiên thấy hết tất cả. Cha sẽ thấy cái tối thắng không thể nào nghĩ bàn của thế giới đó đang mở cửa đón mời những người niệm Phật vãng sanh. Còn một hơi thở, còn niệm câu Phật hiệu, còn một cảm giác, còn nghĩ tưởng đến Phật A-di-đà, tất cả đều hướng thẳng về mục đích tối hậu ấy, thì mới mong khỏi lạc đường. Suốt cuộc đời mình đã sơ ý để tâm mình chạy đi khắp nơi, quyến luyến toàn là ngũ dục lục trần, quên bẵng câu Phật hiệu suốt 70-80 năm rồi. Giờ đây đã đến tuổi xế chiều, gần ngày ra đi mà không chú tâm giải thoát, vẫn còn lưu luyến mấy thứ đó nữa, thì làm sao có thể cởi thoát mấy cái sợi dây thòng lọng đó được? Chẳng lẽ đã thấy rõ đường đi rồi mà vẫn cam tâm đọa lạc nữa sao, thưa cha má? Chắc cha má anh chị em đã coi xong cuộn Hoa Khai Kiến Phật rồi chứ. Bà cụ Triệu Vinh Phương 90 tuổi mới có cơ may niệm Phật, bà quyết lòng tin tưởng đi thẳng một mạch. 94 tuổi, vãng sanh vào năm 99. Khi thiêu xác, bà còn biểu diễn một pha ngoạn mục là chiếc xương biến thành tượng Phật để tặng lại cho những người hộ niệm cho bà. Chuyện này chẳng lẽ chưa tin sao? Trong cuộc đời của cụ có một sợi dây chuyền vàng rất quý, giống như gia bảo vậy, có hộp kim cương hình Phật. Đế Phật ngồi được làm bằng thứ cát lấy ở sông Hằng Hà bên Ấn Độ, là nơi tiền thân Đức Phật có ngự tới. Sự di truyền quý giá được bà trân quý là vật bất ly thân trong suốt cuộc đời. Thế nhưng khi đã hiểu đạo, bà gỡ liện ra và dặn con cháu không được để bà thấy lại lần nữa. Đó là một quyết định rất là sáng suốt, rất trí dũng. Bà biết tâm tham luyến của bà chưa rửa sạch. Suốt 90 năm trường chạy theo dục lạc, tiền tài thế gian, thì nay mới vừa hiểu đạo nhưng chưa có công phu, làm sao dám khinh thường những sự cám dỗ của vật chất. Cho nên nếu cha má thật sự quan tâm đến huệ mạng của mình thì phải dứt khoát đoạn tất cả những nguồn tham luyến này. Tất cả những thứ gì gây ảnh hưởng đam mê phải tìm cách bỏ. Bỏ một lần không được thì phải tập bỏ dần dần, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút. Nếu lơ là thì dù có thương cha má tới đâu, dù có chuẩn bị cho cha má tới đâu, dù có viết hàng trăm lá thư nữa cũng trở thành vô ích. Con cũng chỉ đành rơi nước mắt mà nhìn cha má trôi lăn theo dòng nghiệp báo đọa lạc mà thôi. Nếu hỏi rằng thích đeo một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn, một cái lắc vàng, có tội lỗi gì đâu, con xin thưa đúng đó, không phải là lỗi gì cả. Nhưng chính nó sẽ là một cái bẫy cám dỗ cái tâm mình. Cha má nên nhớ một điều là tất cả mọi cảnh giới ở tương lai đều hình thành ngay trong tâm tưởng của mình trong hiện tại này đây, và nhất là tại ngay thời điểm lâm chung. Tưởng nhớ Phật, về tới cảnh Phật, đang niệm Phật, sự dây chuyền cả ngưa ngứa tại cổ là đủ cho mình nghĩ tưởng tới nó rồi, tức là tâm bị lạc liền. Niệm Phật, Phật quang bắt đầu hiện ra tiếp dẫn. Chỉ cần một tiếng kêu khóc của con cháu thì Phật quang biến mất, cảnh giới xoay hướng, thần thức bị lôi vào khoảng cách ấm mê mờ để tiếp tục trôi theo dòng nghiệp báo luân hồi. Định lực không mạnh, đang niệm Phật bỗng chợt thấy mẹ mình vẫy tay, tưởng thiệt, vừa bước theo là xong ngay, nó chộp liền vì chính đó là ma quái đã gạt mình, vân vân. Cho nên con thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều thư và dặn anh chị em hãy thay phiên nhau đọc thư để cha má hiểu, và con cũng muốn mọi người trong nhà cùng hiểu để cùng hỗ trợ hộ niệm cho nhau. Nhưng đáng tiếc là ai cũng chỉ coi lướt qua, coi lấy lệ rồi mỉm cười. Trong cuộc đời này chưa chắc có nhiều người hiểu được cái đạo lý giải thoát này đâu. Tìm mờ mắt chưa chắc đã có người chỉ rõ được đường đi nước bước rõ ràng như con đâu cha má à. Thư con viết khá dài là để nói rõ, bất cứ ai cũng có thể coi được, hiểu được. Thư khuyên tu hành có gì đâu mà phải ngại riêng tư. Hỏi rằng tại sao Phật quang lại dễ tan biến vậy? Sao mà yếu vậy? Không phải vậy đâu. Ánh sáng của Phật, như trong kinh nói, Phật hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết, nghĩa là Phật quang luôn luôn phổ chiếu khắp mười phương thế giới, tất cả mọi nơi, chứ không phải chỉ riêng quả địa cầu này, để tiếp dẫn chúng sanh. Không có giây phút nào ngưng hết. Nhưng bên cạnh đó ta cũng nhớ là ánh sáng của ma vương cũng thường chiếu để tranh nhau tiếp dẫn. Chỉ có khác là ánh sáng của ma thì làm cho tâm mình nóng nảy, đố kỵ, giận dữ, tật đố, ganh ghét, tham lam, dẫn tới sự đọa lạc. Dễ nhận hơn là làm cho ta chói mắt. Còn quang minh của Phật thì làm cho ta dịu mắt, tâm hồn an ổn, thanh tịnh, từ bi để giải thoát. Quang minh của Phật tiếp dẫn bình đẳng và tùy duyên, ai tiếp nhận thì được hưởng, ai từ chối thì quang minh biến mất. Cái tâm của mình thật sự có hai mặt, vừa là tấm chắn, vừa là hấp thụ. Tưởng tượng như ta đang đứng giữa hai luồng ánh sáng chiếu tới, hễ ta ngăn ánh sáng này thì ánh sáng kia tràn ngập, ta chặn ánh sáng kia thì ánh sáng này tràn ngập. Khi tâm ta quyết theo Phật, chỉ nghĩ, tưởng, niệm, nhớ tới Phật, thì tự nhiên tấm chắn sẽ ngăn ánh sáng ma lại, và Phật Quang tự do chiếu xúc tiếp dẫn ta vãng sanh. Ngược lại thì tự ta làm ta bị đọa lạc. Đây là ví dụ. Lời tán thán Phật A Di Đà có câu: Quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Nghĩa là Phật tiếp dẫn chúng sanh bằng cách phóng ánh sáng đi khắp nơi, trong ánh sáng hóa ra Phật, Phật lại phóng quang, quang minh lại hóa ra Phật, trùng trùng điệp điệp để cứu độ tất cả nơi nơi. Trong quang minh của Phật còn hóa ra Bồ Tát để bảo vệ hộ pháp, thuyết pháp cho người niệm Phật. Cho nên niệm Phật nhất tâm thì tự nhiên được quý Bồ Tát bảo vệ, không nhất tâm thì quang minh biến mất, Bồ Tát cũng bỏ đi luôn, ma quái tự do hốt gọn thần thức đi về đọa lạc. Trở lại chuyện đeo vàng bạc trên người, thật là điều không tốt. Cất giữ vàng bạc cũng không hay ho gì đâu cha má à. Cha má thử nghĩ, pháp môn niệm Phật là pháp tối thắng, mà Phật A-di-đà cúng dường cho tất cả chúng sanh, không phân biệt có lỗi hay không, có tội hay không, đều được bình đẳng vãng sanh về Tây Phương để thành Phật trong một đời này. Chỉ cần là người đó phải biết thành tâm ăn năn, chí thành sám hối, một lòng tin tưởng Phật, nhất tâm nguyện sanh về đó, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, thì được Phật tiếp dẫn. Rất nhiều người đã vãng sanh rồi, nhiều lắm chứ không phải là không có. Cho nên niệm Phật vi diệu lắm, không thể tưởng tượng được đâu. Nhưng nó đòi hỏi phải nhất tâm niệm Phật, nhất tâm tưởng Phật, nhất tâm hướng về Tây Phương thì tự nhiên thành. Còn như lơ đễn, còn sao lãng, còn mơ chuyện này chuyện nọ thì đành mất phần vãng sanh. Lúc đó niệm Phật sẽ trở thành thứ phước báo bình thường để đời sau hưởng phước. Cái nguy hiểm là càng nhiều phước thì càng gây nhiều họa, để cuối cùng vẫn phải chịu đọa lạc và bị nặng hơn. Cho nên chuyện cất giữ tiền tài nhìn qua thì không dính dấp gì đến chuyện niệm Phật, nhưng xét cho kỹ thì coi chừng nó là cái còng giữ mình lại đó. Cha má nghĩ thử, người thật sự muốn vãng sanh thì tâm tâm phải niệm Phật. Đằng này đi đâu cũng nghĩ tới tiền, ra ngoài mà tâm cứ bồn chồn lo lắng, liệu có ai vào nhà ăn trộm không? Mình để chỗ đó có an toàn không? Vân vân. Thưa cha má, liệu mình còn an tâm niệm Phật nữa không? Đây chỉ là ví dụ, chứ còn biết bao nhiêu thứ khác chi phối tâm trí. Nào là ai cho heo ăn, ai tưới rau, ai giữ cháo, ai đi chợ bán giùm cho con, vân vân. Khi cái tâm đã trói quyện vào những thứ đó rồi, làm sao niệm Phật cho trôi đây? Xin cha má nhớ cho, niệm Phật chính là tâm niệm chứ không phải miệng niệm. Niệm Phật là trong tâm lúc nào cũng tưởng, nghĩ, nhớ tới Phật. Tất cả đều nhất tâm hướng về Phật mới gọi là niệm Phật. Còn miệng là dùng để nói, kêu, gọi Phật. Chuyên môn hơn một chút, gọi là miệng xưng Phật. Cho nên mới có danh từ là xưng niệm. Xưng thuộc về miệng, niệm thuộc về tâm. Lâu ngày mình cứ gọi chung là niệm Phật cho đơn giản, chứ thực ra miệng xưng là để nhắc cho cái tâm niệm Phật. Vì cái tâm cứ chạy rong, cho nên cái miệng phải xưng A-di-đà Phật cho lớn, để kéo cái tâm về, để chuyển hóa hoàn cảnh, chuyển phiền não thành ra A-di-đà Phật, để đưa về tâm. Hễ cái tâm càng sao lãng thì niệm càng lớn để đánh thức. Đó là cái phương tiện để đánh thức cái tâm. Khi đã thức tỉnh rồi thì tất cả những thứ gì làm tâm mình bị chi phối phải liệng đi, quên đi, bỏ đi, để cho tâm mình thanh tịnh niệm Phật. Chứ còn bây giờ đi đâu cũng lo với lắng, giờ giờ phút phút đều nghĩ tới hết chuyện này đến chuyện khác, thì dù cho miệng có kêu A-di-đà Phật đến khang cổ bể hầu cũng chỉ là vô ích mà thôi. Cho nên tốt nhất là không giữ thứ gì cả thì an nhiên tự tại. Tiền bạc đừng nên giữ làm gì. Có được đồng nào có thể giao hết cho chị ba, em thứ, hoặc vợ chồng mười phương giữ đi. Hãy để tự các con giải quyết sao cũng được, miễn sao cha má có hai bữa cơm hàng ngày là được rồi. Mấy người con thay phiên nhau nấu cơm, mình ăn xong niệm Phật, không thấy thoải mái hơn sao? Ráng lên cha má, chỉ quyết tâm niệm Phật một thời gian trong cuối đời ngắn ngủi này thôi, mà cha má vãng sanh được là vượt hơn người ta tu vạn kiếp, chứ không phải nhỏ đâu. Anh chị em con cháu trong nhà nên thương cha má, hãy cố gắng phụng dưỡng ông bà. Chúng ta cùng nhau cố gắng lo tròn chữ hiếu, đừng vô tình cứ tỉnh bơ mà tội nghiệp cho người sanh thành và cho chính mình nữa vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thư. Viết xong tại Brisbane ngày 19 tháng 5 năm 2002.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Pháp sư Tịnh Không dạy, tâm hiếu kính đạt đến mức cùng cực thì viên mãn thành Phật đạo. Lá thư thứ 20. Lời khuyên song thân. Hiểm họa của tiền bạc. Kính cha má, chuyến về thăm lần này con đã thấy khá nhiều sự việc mà trước nay con không thấy. Những hiện thực chung quanh con rõ ràng hơn trước đây. Trong những ngày ngắn ngủi đó, con đã cố gắng niệm Phật trợ lực cho cha. Cha tỉnh lại được từ cơn bệnh nặng, thật là vi diệu. Trợ niệm cho cha đau nặng, nhưng con không mở một lời cầu xin Phật Bồ Tát gia trì cho cha khỏe lại. Trái lại, con cứ một lòng cầu nguyện vãng sanh cho cha. Kết quả thì chỉ vỏn vẹn 2 ngày cha bình phục trở lại. Cái lý này sâu lắm, vi diệu lắm. Thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương không phải là chết, mà niệm Phật cầu vãng sanh làm nghiệp chướng dễ tiêu tan. Nếu báo thân đã mãn thì cha được vãng sanh cực lạc. Nếu chưa mãn thì tự nhiên bình phục rất nhanh. Cái lý này vi diệu không thể nói một vài lời được đâu. Đây cũng là dịp may. Rõ ràng trên đời đắc thất nan truy họa phước. Cha không đau như vậy, đâu có dịp thấy sự hiển linh của câu Phật hiệu. Bây giờ cha má đã quyết lòng niệm Phật ngày đêm. Má cũng bắt đầu buông xả, làm con mừng không thể tả được. Nhưng nhìn kỹ thì nghiệp chướng vẫn còn, oan gia vẫn có, trái chủ chưa xa đâu. Những trở ngại này vẫn còn hiện diện tại chỗ. Những ngày gần cha má và gia đình, sáng chiều con cố hết sức để nói, khai thị trong những buổi niệm Phật để tìm cách giải tỏa, nhưng chỉ được một phần, chưa được viên mãn. Con muốn ở lại lâu hơn nữa để ngày ngày nói chuyện với cha má và mọi người về pháp Phật. Nhìn cha má, nhìn mọi người mà dễ tùy cơ ứng nói, tùy căn cơ khuyên nhủ thì mọi người dễ phát tín tâm, sớm thực hành pháp môn niệm Phật hơn. Nhưng vạn sự phải tùy theo duyên, không duyên khó hành sự. Bây giờ con đã nhập thất niệm Phật lại rồi, không còn ngày ngày cùng nhau bàn Phật pháp nữa. Xin cha má hãy lấy những lời thư này để thay cho những lần thấy mặt con vậy. Nếu thấy rõ ràng pháp niệm Phật tối thắng vi diệu thì tất cả hãy cố gắng tinh tấn niệm Phật. Ở An Thái, con nói chuyện chỉ có một ngày thôi mà đã có rất nhiều người tự nguyện thành lập nhóm để tu hành. Họ dự định mỗi tuần họp nhau 4 ngày để niệm Phật. Khi vào Bình Dương, cô Sáu và các em có hoạch định chương trình và thời giờ niệm Phật rất nghiêm chỉnh. 3:30 sáng đã thức dậy niệm Phật rồi. Theo những lời khuyên của con, cô và gia đình đều cố gắng thực hiện đầy đủ. Đó là do thiện căn phúc đức nhân duyên đã thành thục vậy. Xin cha má và anh chị em hãy lấy đó làm gương mà nỗ lực thêm lên. Vì pháp Phật quá cao diệu, quá sâu rộng, cho nên nếu không tiếp tục nghe pháp, không tài nào hiểu thấu. Chết sống quá gần, pháp thân huệ mạng đã quá nguy hiểm. Xin cha má hãy quyết tâm tự cứu lấy mình. Đừng nên giải đãi nữa, hãy vạch hẳn thời gian ngồi trước bàn Phật để niệm Phật. Niệm xong một thời thì em Thứ đọc thư để cùng nhau nghe. Mỗi lá thư con đều nói thẳng đến những sự cố cụ thể quan trọng chung quanh liên quan đến việc tu tập. Khi đọc phải đọc rõ ràng, đọc lớn, đọc không ngập ngừng, không được dừng lại để suy nghĩ. Đây là một phương tiện tu hành để có thể thâm nhập vào nghĩa đạo. Nếu không chịu làm như vậy, gia đình mình khó có thể thâm hiểu đạo lý. Băng giảng pháp thì không có để nghe, thư thì đọc lấy lệ.
Khi về con đã thấy rõ ràng rằng cả nhà tu hành hầu hết bị lệch lạc. Mặc dầu bao nhiêu thư rồi con viết khá rõ, hướng dẫn từng chút mà vẫn bị sơ ý. Pháp càng vi diệu càng học hỏi cho kỹ, cho nên xin mọi người đừng quá coi thường những lời thư này, mà nên nghe đi nghe lại vài ba lần mới được. Nếu chịu lắng nghe nghiêm chỉnh thì thêm một lần nghe hiểu thêm một điều quan trọng mới, cũng là một thư mà nó cứ mới hoài trong đó. Riêng em Thứ, anh Năm thương em, nhiều lần khen em vì em có tâm tu hành nhiều nhất, nhưng khi về thì anh đã phát hiện em không chịu nghe theo lời thư anh dặn. Ít ra cũng hơn ba lần anh nhắc đến chuyện này mà em vẫn tỉnh bơ làm theo ý nghĩ của mình. Chuyện gì vậy? Thấy Phật. Bắt đầu từ hôm nay em phải đọc thư anh nhiều lần cho cha má, và riêng em phải đọc nhiều hơn nữa mới được. Pháp Phật thì quá cao, thư viết thì không thể quá dài, đọc thư thì cứ đọc lướt qua. Như vậy làm sao em hiểu thấu? Không hiểu thì rất dễ bị lạc, có nhiều khi bị nguy hiểm mà mình không hay. Niệm Phật phải lấy tâm thanh tịnh để niệm, không được tham đắc quả mau chóng. Pháp niệm Phật tối ưu vi diệu mà dễ thực hành, nhưng không thể bừa bãi nghĩ sao làm vậy mà được đâu. Niệm Phật là để cho nghiệp chướng tiêu trừ, tâm hồn thanh tịnh, có thanh tịnh thì mới được vãng sanh. Niệm Phật mà nghĩ này tham nọ lung tung, làm sao thành Phật? Hôm nay anh nói về chữ thanh tịnh. Muốn thanh tịnh thì phải diệt tham sân si. Anh Năm chưa một lần khuyên niệm Phật mà mong thấy Phật, nhưng vì em quá cảm xúc cho nên bị rơi vào chuyện này. Khi tâm được thanh tịnh thì tự nhiên có cảm ứng đạo giao với Phật, còn tâm chưa thanh tịnh mà thường thấy Phật thì có vấn đề. Nói rõ hơn là Phật giả. Điều này không tốt, phải tránh. Ở An Thái vừa rồi, anh phát hiện ra một chị khoe rằng đọc kinh Phổ Môn hay kinh Địa Tạng thấy được Phật Bà Quán Thế Âm thường xuyên. Trong Bình Dương, một người bạn của chú Bảy hằng đêm đều thấy Phật. Phật còn lên cơ để xưng tên nữa là khác. Tất cả đều là giả. Những người này không mau mau quay đầu giữ tâm thanh tịnh và niệm Phật để được Phật lực gia trì thì khó tránh khỏi trở ngại về sau. Người quyết tâm niệm Phật thì công phu nhiều, tiến nhanh. Thấy vậy nên oan gia trái chủ, ma quái tới tìm cách phá đám. Nó cố tìm cách cho mình tham luyến vào sự hão huyền mà mất chánh niệm. Chỉ cần mình nhận chân ra nó, không tham luyến nữa thì tự nhiên nó tan. Nhất định phải nghe lời anh Năm. Anh có đủ sáng suốt nhìn thấu vấn đề, tuyệt đối em không được tự mãn hoặc sơ ý nữa. Bắt đầu hôm nay, nếu có hiện tượng giống như vậy hiện ra nữa, nhất thiết không được mừng, không sợ, dứt khoát cái tự nghĩ đó là giả. Khi thấy thì tâm phải vững vàng giữ chắc câu Phật hiệu, thành tâm khuyên họ rằng oán thù nên mở không nên kết, khuyên họ niệm Phật cầu vãng sanh đi. Mình hồi hướng công đức phụ cho họ hàng ngày, mong cho họ được hưởng lợi lạc, được vãng sanh. Trong nhiều đời nhiều kiếp, mình sát hại sanh mệnh quá nhiều, oan gia trái chủ vừa vô hình và hữu hình nhiều lắm. Họ muốn trả thù, mình muốn thoát mà vô ý quên gửi công đức thì bị phá là vậy đó. Hơn nữa bị phá cũng tại vì mình tham thấy, cầu thấy mới bị chúng lợi dụng gạt mình. Bây giờ bỏ cái tham đó đi là xong, nghe chưa? Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, nghĩ Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương lai chắc chắn thấy Phật. Thấy Phật ở đây không phải là ngày ngày thấy Phật hiện ra vỗ đầu, mà chính là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó thì tự nhiên thấy Phật. Không những thấy Phật A-di-đà, mà hằng ngày mình đi thăm hàng vạn Đức Phật để cúng dường. Đó gọi là thấy Phật. Niệm Phật quyết tâm cầu về Tây Phương thì một đời này thôi sẽ được vãng sanh. Đó gọi là hiện tại. Nếu niệm Phật mà tính tâm không vững, nguyện không tha thiết, còn nhiều tạp niệm, vọng tưởng thì đời này không thể vãng sanh. Nhưng đã niệm Phật thì tương lai trong một vài ngàn kiếp nào đó, khi tâm cơ thành Phật thành thục, ta mới có thể vãng sanh. lúc đó ta mới thấy Phật. Đó gọi là tương lai. Như vậy, người nào muốn vãng sanh trong một đời này thôi thì bắt buộc phải chí tâm thành kính niệm Phật. Khi thật sự chân thành thì tâm sẽ thanh tịnh, tâm không còn lao chao vọng động nữa, thì người đó đủ tiêu chuẩn chắc chắn vãng sanh. Lúc đó mới thấy hóa thân của Phật hiện ra trong quang minh để thọ ký, cho biết ngày giờ vãng sanh. Còn những hiện tượng mờ mờ ám ám hiện ra thường xuyên, lại còn giả hình này hình nọ, giả luôn cả Phật để dụ, đó là giả, nhất định không được tham tới. Không những không tham mà còn vững tâm niệm Phật, và cho họ biết rằng ta đã biết chân tướng, khuyên họ hãy niệm Phật để giải thoát đi là tốt nhất, đừng tạo tội lỗi nữa. Có dịp anh Năm trở lại chuyện này. Con xin trở lại với cha má. Thưa cha má, mỗi một lá thư con viết về đều có một mục đích quan trọng riêng, đó chính là sự điều chỉnh cấp kỳ những cách tu hành lạc đường. Vì không hiểu nên cứ tỉnh bơ, chứ khi đã hiểu thì thấy rất rõ. Ví dụ như một loạt thư trước còn nhắm đến chữ sân giận, vì vừa phát hiện điểm này, nó là điều tối nguy hại, tối kỵ, đại kỵ. Thành ra tất cả những cái khác dù đang gian dở con cũng bỏ hết để xoáy vào điểm này. Tham, sân, si là ba chất độc hại chết chúng ta. Trong đó sân giận được coi là nguy hại nhất. Vì chính thế mà cha má nên cố gắng gìn giữ, chớ lơ là thì cứ phạm hoài những lỗi lầm quá lớn để dẫn tới hiểm họa uổng công tu hành. Sân giận giải quyết chưa xong thì lần về này con lại phát hiện thêm món độc dược khác nguy hại không thua kém với sân giận. Đó là không buông xả nổi ngũ dục lục trần. Phạm vi này liên quan đến sự tham đắm. Chữ tham ai cũng có cả, rất khó bỏ. Chính vì thế mà con người không thể giải thoát. Đầu tiên xin cha má luôn nhớ vì chuyện sanh tử sự đại mà chăm lo niệm Phật. Cha má muốn thoát nạn thì phải ngày ngày giờ giờ phút phút niệm Phật. Vì nếu không như thế, không trở tay kịp đâu. Tuổi già cái chết nó đến trong tích tắc. 80 năm trước đây, cha má vừa mới được sinh ra chỉ là một đứa bé khóc oe oe. Sau 80 năm, bây giờ đã chuẩn bị chết. Nghĩ lại coi, đời có phải thật sự chỉ là giấc đại mộng không? Những ngày tháng phiêu phỏng còn lại này nhanh chóng như giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Thế thì phải liễu ngộ chân tướng cuộc đời chứ đừng đợi. Đã từng trải qua những cơ hội chết hụt rồi mà còn mơ màng đến danh vọng hảo huyền nhân nghĩa thị phi nữa sao?
Thưa cha, thưa má, bị sanh thì phải bị tử. Sống chết là lẽ tự nhiên, cần chi mà sợ. Không biết được pháp Phật thì thấy chết là chết. Khi nghe được Phật pháp rồi mới hiểu rõ rằng đó không phải là ta chết. Cái áo rách mình liện, chiếc xe hư mình liện, thân thể này già yếu hư hại mình cũng phải liện, thế thôi. Chết là cái thân nó chết, chứ mình đâu có chết. Mình mất cái thân này, mình sẽ có cái thân khác liền. Mỗi lần chết là mỗi lần đổi thân đổi cảnh. Ví dụ như con rời Việt Nam thì con sống bên nước Úc liền. Cho nên chết không sợ. Tuy nhiên phải sợ là chết rồi mình sẽ ở đâu, mang thân gì, sẽ ra sao, sướng hay khổ, vui hay buồn, cười hay khóc, no hay đói. Vì thế hãy suy nghĩ thật kỹ chứ đừng bừa bãi. Phải giải quyết rõ ràng, hãy mau mau chọn chỗ sướng, vui, cười, no. Đừng háo kỳ tìm vào chỗ khổ, buồn, khóc, đói cha má à. Lỡ lạc vào đó rồi, muốn sống, sống cũng không được. Muốn chết, chết cũng không xong. Muốn khóc, khóc ra tiếng. Muốn cười, cười chảy máu hồng. Chứ không phải tầm thường đâu. Cô Bốn là người rất sợ chết. Em Vân nói thầm với con: anh đừng bao giờ nhắc đến tiếng chết với má em. Thế nhưng chỉ cần nói chuyện hai hôm, cô Bốn đã tỉnh ngộ. Cô đã coi cái chết trở thành thường. Chưa hiểu mới sợ, đã hiểu rồi thì có gì đâu mà sợ. Sanh tử quá đại sự. Một lần chết thì công phu tu hành bị xóa sạch. Cái chết đến quá bất ngờ, nên phải mau mau niệm Phật, không chờ không hẹn.
Má thường nói, để lúc nào yên tĩnh, má mới niệm. Không tốt, mà còn sai với phép niệm Phật nữa. Bước ra khỏi cửa, coi chừng không còn trở vô. Buông chén cơm xuống, có thể không cầm lên được. Cô tám tâm, đi thăm ruộng mà không chờ được đến ngày cây lúa đơm bông, thì làm sao mà chờ đến lúc yên tĩnh được? Sự chết đến, nó có chờ đâu mà mình chờ.
Má không nghe câu chuyện bà bác thường tới niệm Phật kể lại sao? Ở An Thái có người con cứ nói, tôi chờ cho mẹ mình chết mới tu hành, không ngờ anh ta chết trước. Nghĩ đến cái chết thì phải sợ, sợ địa ngục, sợ tam ác đồ. Vì vậy, niệm Phật phải niệm liên tục, niệm ngay trong những lúc rối loạn nhất, ồn ào nhất, lộn xộn nhất, vì có thể mình ra đi ngay trong những lúc đó. Hỏi thử ông Hai Thuận, ông Mười Tịnh, ra đi như thế nào?
Bác Năm S, cô Tám T đã bị gì? Họa vô đơn chí, nó có báo trước cho mình không?
Cho nên không thể đợi đến lúc yên tĩnh mới niệm Phật, mà lúc ồn ào, náo nhiệt phải niệm Phật, để bao phủ nó lại, đè nó xuống. Có như vậy tâm mình mới yên tĩnh được. Chứ người ta ồn ào, mình cũng ồn ào, người ta lăng xăng, mình nhào vô lăng xăng, thì bao giờ tâm yên tĩnh được? Niệm Phật là pháp diệt phiền não. Cái này khó lắm. Diệt không được thì chuyển, nghĩa là cứ một ý nghĩ nào nổi lên là niệm Phật liền. Tốt cũng A-di-đà Phật, xấu cũng A-di-đà Phật, thì tự nhiên tâm an lành, đó gọi là chuyển. Chuyển không được thì phủ lấp phiền não lại, nghĩa là phiền não ồn ào lộn xộn nhiều quá thì cứ niệm Phật cho nhiều lên để câu Phật hiệu phủ lấp nó lại. Phật dạy chỉ cần phủ lấp phiền não là có thể vãng sanh rồi, dễ dàng, dứt khoát. Nhất định phải niệm Phật để cứu đời mình, cha má ơi. Những kẻ tự cao ngã mạn chắc chắn phải bị đọa lạc. Trong hiện đời mạt pháp này, mang thân đàn ông gây tội nghiệp nhất, vì họ thích tham lam, sân khỏe, ngu si ngã mạn, tà kiến, ác thú. Họ không chịu tu hành, cho nên họ bị đọa nhiều nhất. Cái cuồng ngạo đến tột cùng rồi, cho nên Phật Bồ Tát thì không lại, lại đi lại danh vọng ô trọc trần tục mà tự hại đời. Trí huệ giải thoát không lại, lại đi lại nghiệp chướng đọa lạc để cam chịu khổ nạn. Tội nghiệp thật. Chết có nghĩa lý gì mà sợ? Nhưng có sợ là sợ nghiệp báo. Kinh Phật thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là vậy. Bồ Tát thấy nhân duyên quả báo sợ quá, không dám tạo nhân xấu. Chúng sanh không biết nhân quả, cứ lăn xả vào làm việc ác xấu để chờ quả ác. Nếu hiểu rõ nhân quả báo ứng, không ai dại khờ đâm đầu tranh giành những thứ tài sắc, danh vọng hảo huyền để sau cùng thọ nạn. Con nghe thím bảy hắc ra đi. Trước những ngày tháng ra đi, thím quằn quại đau thương, lăn lộn than khóc. Khi cô Sáu đến thăm, thím ôm chân cô van xin, em chết mất chị ơi, làm ơn cứu em với. Nghe nói vậy mà con đau nhói trong tim, làm sao cứu đây? Phật dạy, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc tự đương, vô khả đại giả. Rõ ràng, sinh ra chết đi, chỉ có một mình, có đi, có lại, cũng một thân trơ trọi, khổ sướng tự chịu lấy, có ai thay thế cho mình được đâu? Địa vị danh vọng thị phi nhân nghĩa, có cứu mình được không? Người liễu ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, dạy gì mê mờ chạy theo cái tham dục trần tục để tạo thêm nghiệp chướng, đến khi quả báo hiện tiền, kêu la than khóc. Phật dạy, tùng thiện nhập thiện, tùng ác nhập ác, tùng lạc nhập lạc, tùng minh nhập minh, thùy năng tri giả. Thiện ác báo ứng, phước họa tương thừa, mạc năng tri giả. Sao không hiểu thấu đạo lý này mà mau mau niệm Phật để cứu lấy huệ mạng của mình đấy chứ? Niệm Phật cốt để thoát khỏi sinh tử luân hồi, để siêu sanh tịnh độ. Niệm Phật thành Phật, muốn vãng sanh bất thối thành Phật, thì tâm phải thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh thì những thứ ngũ dục lục trần phải buông xuống. Người không chịu buông những thứ trần lao này không thể nào thoát nạn được. Buông là tâm mình buông, bỏ là tâm mình bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là phải đem tiền bạc liệng ra cửa sổ, mà chính là trong tâm phải biết đủ, danh vọng phải biết ngừng, thị phi phải biết tránh, phải nhìn thấy rõ rằng những thứ đó là hoàn toàn giả tạm. Nhất thiết đừng mong cầu những thứ đó nữa, thì tự nhiên tâm được thanh tịnh. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ngũ dục là năm cái gốc của địa ngục, lục trần là sáu cái rễ của lục đạo luân hồi. Người muốn thoát nạn mà cứ bám chặt cái gốc rễ của tam đồ lục đạo thì làm sao có thể siêu sanh? Trước tiên con xin nói đến ngũ dục trước. Tài, sắc, danh, thực, thùy là cái rễ của địa ngục. Người nào cứ tham đắm những thứ đó, sau khi chết khó có thể tái sanh làm người. Tài là tiền tài, thuộc về phước báo hữu lậu. Không có tiền thì khó sống, nhưng có tiền vừa đủ thì phải lo biết tu để tiếp tục hưởng cái phước đó. Đừng để lòng tham lam thành vô đáy, rốt cuộc cũng hoàn trắng tay mà thôi. Phật dạy, tiền tài có được là quả báo của sự bố thí tài trong ở đời trước, không phải do cái thông minh lanh lợi bon chen lương lận mà có đâu. Ai không tin thì chờ mà coi. Ví dụ trên đời rất nhiều người không làm mà tự nhiên trở thành tỷ phú. Ngược lại, nhiều người thông minh học giỏi mà vẫn nghèo, làm đâu thất bại đó. Tại sao? Vì kiếp trước keo kiết, bỏng sẻn, không chịu bố thí tài. Đời này tiếp tục tham lận để làm giàu, thì hậu quả chắc chắn sẽ đói khát cùng túng. Phật dạy, bố thí tài thì giàu có, bố thí pháp thì thông minh trí tuệ, bố thí vô ý thì kiện khang mạnh khỏe. Chân lý này không thể thay đổi được. Tham lam là nhân địa của ngạ quỷ. Người tham tiền hàng ngày chỉ lo kiếm tiền sẽ tái sanh vào hàng ngạ quỷ, đói khát triền miên, có hay ho gì đâu. Cho nên phải biết đủ để lo tu. Cha má già rồi phải mau mau buông xuống những thứ bất tịnh này. Người già tính từng ngày từng giờ để ra đi, mà còn cố tình giữ tiền bạc làm chi nữa? Chẳng lẽ để coi chơi cho thỏa mắt vài tháng vài năm, rồi chịu chui vào làm loài quỷ đói hàng vạn kiếp mới đành sao? Tuổi già hãy để con cái lo liệu, cứ một mực niệm Phật có hơn không thưa cha má? Lần về này, đầu tiên con thương em An nhất. Người thứ hai con thương là anh Bốn. Con thương An vì em nó có hiếu có nghĩa. Con thương anh Bốn vì anh có hiếu nhưng còn bị kẹt trong chữ danh. Con thương An vì em có đạo. Có đạo thì tự nhiên có hậu báo tốt. Con thương anh Bốn vì anh thiếu đạo. Thiếu đạo thì hậu vận tiêu tàn. Tiêu tàn trong đời này đâu có nghĩa gì. Vạn kiếp khổ nạn khó tránh về sau. Đó mới thật là đau thương. Tình ruột thịt, con thấy anh lạc đường, muốn cứu nhưng cứu không được. Tội nghiệp biết chừng nào. Em An đề nghị không nên để cha má giữ tiền bạc nữa. Đừng nên cho cha má nhiều, mà chỉ nên cung cấp tất cả nhu cầu hàng ngày. Đây là đề nghị có trí tuệ. Cơm áo nhu cầu sống hàng ngày các con đều lo chu toàn cho cha má. Mỗi tháng nhu cầu cha má cần thiết bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Mỗi tháng tiêu còn dư, nhất định cha má phải đem bố thí hết. Đây là ý nghĩ của một người hiểu đạo, đại hiếu, đại nghĩa. Có lẽ nhiều đời nhiều kiếp về trước cha má có tu, nay mới có những đứa con hiếu thảo và đạo nghĩa như vậy. An nó không những lo cho cha má từ cuộc sống hiện tiền, mà còn lo đến cả huệ mạng của cha má về sau nữa. Đâu dễ gì có người hiểu đạo như vậy. Nó có nhiều sự phát nguyện âm thầm để hồi hướng công đức cho cha má, không cần một ai hay, không xin anh chị em ruột một đồng, không màng đến tiếng khen. Nó đâu cần chờ tới phải làm buổi lễ linh đình, có nhiều người chứng kiến mới khệ nệ đưa ra. Cha mẹ nuôi con sánh bằng trời biển, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Bố thí cho cha mẹ cũng phải chờ có người chứng kiến mới dám cho sao? hiếu thảo hay không tự lòng mình biết, chứ đâu phải chờ cho có người làm chứng mới là hiếu sao? Tại sao An không muốn cha má giữ tiền? Vì hễ giữ tiền thì tâm sẽ dính chặt vào tiền tài, không thể nào thoát khỏi đại họa lúc lâm chung. Hết băng 6, xin nghe tiếp băng 7.